Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con tụ họp nhau để học hỏi lời của Chúa, và chắc chắn chúng con sẽ không thể nào hiểu hết lời của Chúa được nếu Chúa không ban cho chúng con được tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa. Xin Chúa thương chúng con vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Chúa đổ tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên chúng con. Lạy Cha nhân từ, Cha muốn tất cả con cái của Cha được bình an và hạnh phúc khi làm đúng thánh ý của Cha. Chúng con nài xin Cha thương xót chúng con và ban cho chúng con tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa, để Thánh Thần hướng dẫn, tái sinh, biến đổi chúng con và cho tâm hồn chúng con rộng mở ra cho Chúa Giêsu Kitô và tất cả những lời chân lý mà Chúa dạy chúng con qua Kinh Thánh. Chúng con hiểu được lời Chúa và nhờ sức mạnh của Thánh Thần tình yêu, chúng con mới có khả năng để thi hành thánh ý của Chúa mà đạt được bình an, hạnh phúc cũng như làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Xin mời chúng ta cùng hiệp nhau dâng lên Chúa bài ca cầu xin Chúa Thần đến.
Ok. Thần thi Chúa ngự trên tôi, Ngài ngự trên tôi. Ngài sức dầu cho tôi, sức dầu cho tôi. Sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Sai tôi công bố năm hồng ân cho nhân trần. Xin Ngài hãy đến thanh niên hồn con tình tiền. Xin Ngài hãy đến cung con niềm tin vững bền. Thần khi Chúa ngự trên tôi, Ngài ngự trên tôi. Ngài sức dầu cho tôi, sức dầu cho tôi. Sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Sai tôi công bố năm hồng ân cho nhân trần. Xin Ngài hãy đến thanh niên hồn con tình tiền. Xin Ngài hãy đến cung có niềm tin vững bền. Thần khi Chúa ngự trên tôi, Ngài ngự trên tôi. Ngài sức dầu cho tôi, sức dầu cho tôi. Sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người khó nghèo. Xin Ngài hãy đến thanh niên hồn con tình duyên. Xin Ngài hãy đến cung có niềm tin vững bền. Thần khi Chúa ngự trên tôi, Ngài ngự trên tôi. Ngài sức dầu cho tôi, sức dầu cho tôi. Sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Sai tôi công bố năm hồng ân cho nhân trần. Xin Ngài hiệp nhất nối kết tình yêu thiên. Xin Ngài hãy đến cũng có niềm tin vững vàng.
Kính thưa bà và anh chị em, chúng ta đã học sách Đệ Nhị Lục. Hôm nay chúng ta học tiếp tục Đệ Nhị Luật chương 7 từ câu 17. Chúng ta biết sách Đệ Nhị Luật nó có tới 34 chương, và cái bài diễn văn đầu tiên khi qua bên kia xong, người ta đặt lại cả những cái lời của Môi-se. Thì diễn văn đầu tiên chúng ta có 4 cái chương đầu, và chúng ta đang đọc cái phần diễn văn thứ hai và dài nhất trong cái bộ Đệ Nhị Luật này, từ chương 4 cho tới chương 28. Nhưng mà từ chương 4 tới chương 11 nói về những cái giao ước của Chúa với Israel, thì chúng ta đang đọc ở giữa cái phần này. Chương 7 đã nói về Chúa chọn Israel là một dân riêng của Chúa, và Chúa ưu đãi Israel, và quyền năng của Thiên Chúa ở trên tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh, không có được đặt mất tới cái tượng thần nào hết. Chỉ chọn một mình Thiên Chúa thôi. Có một mình Thiên Chúa là Thiên Chúa tối cao quyền năng. Còn tất cả mọi cái khác đều là những thần giả tạo do con người đặt ra, không có quyền năng gì hết. Thì chúng ta đọc từ câu 17. Có khi anh em sẽ tự bảo, những dân tộc ấy đông hơn ta, làm sao ta có thể trục xuất chúng được. Nhưng anh em đừng sợ chúng, anh em chỉ cần nhớ lại cách Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã xử với Pharaoh và toàn cõi Ai Cập. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dùng các thử thách lớn lao mắt anh em từng thấy, đã dùng các dấu lạ điềm tiên và giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền để đưa anh em ra. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ xử như thế với mọi dân mà anh em sợ. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ gửi cả ông bầu đến với chúng, cho đến khi những kẻ còn lại, những kẻ trốn tránh để khỏi giáp mặt anh em, đều bị tiêu diệt. Đừng có run khiếp trước mặt chúng, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ở giữa anh em là một Thiên Chúa vĩ đại, khả úy. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ dần dần đuổi các dân tộc đó cho khuất mắt anh em. Anh em sẽ không thể tận diệt chúng mau chóng, kẻo dã thú sinh sôi nảy nở làm hại anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ trao chúng cho anh em, và sẽ làm cho chúng vô cùng hoảng sợ, cho đến khi chúng bị tiêu diệt. Người sẽ trao các vua của chúng vào tay anh em. Anh em sẽ làm cho tên chúng biến mất, không còn dấu vết trong thiên hạ. Và không ai sẽ đứng vững trước mặt anh em, cho đến khi anh em tiêu diệt chúng. Tượng các thần của chúng, anh em phải bỏ vào lửa mà thiêu. Anh em đừng ham muốn bạc vàng trên các tượng ấy mà lấy cho mình, kẻo anh em bị mắc bẫy, vì đó là vật ghê tởm đối với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em đừng đưa một vật ghê tởm vào nhà anh em, vì anh em sẽ trở thành của tru hiến như nó. Anh em phải kỵ nó và ghê tởm nó, vì nó là của tru hiến. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi, và họ xác quyết là tất cả mọi tượng thần, mọi dân tộc mà ở trên đất Canaan thì tất cả đều phải nhường chỗ, và những cái gì là tượng thần thì tuyệt đối là phải tru hiến, tức là triệt tiêu, phải đốt hết, không có để đem vào trong lều trại, trong nhà của mình được. Và trong cái chương thứ 8 thì chúng ta thấy cũng tiếp tục cái bài diễn văn này, và nhắc lại cho họ cái cuộc thử thách ở trong sa mạc mà Chúa đã lo cho họ. Từ manna để ăn, rồi cả những cái cám dỗ khi vào đất hứa cũng đều báo trước ở trong đó. Và họ chiến thắng là nhờ quyền năng của Chúa, chứ không phải là nhờ sức mạnh của Israel đâu, nhưng mà nhờ quyền năng của Chúa ban cho họ. Thì chúng ta đọc ở chương 8, chương 9, chúng ta sẽ thấy những cái sự kiện đó, và cả những cái tội lỗi của họ cũng đều được nhắc đến. Cho nên ở trong mấy cái chương này, chúng ta đọc thấy một cái bản văn suy niệm lại một cái tiến trình mà họ đã từng đi trong sa mạc với bao nhiêu thứ tội lỗi, nhưng mà Chúa đã không bỏ mặc họ, vẫn đưa họ vào đất hứa. Và mặc dầu dân ở tại Canaan, tức là vùng nước Israel hiện giờ đó, là cũng đã có nhiều dân tộc ở đó rất là hùng mạnh, Và một trong những cái dân mà sau khi họ chiếm được đất hứa mà hùng mạnh nhất là Philippines. Và bây giờ thì chúng ta gọi là họ ở cái vùng đất dải Gaza mà ngày xưa là những người gốc Philippines ở đó. Và bây giờ thì họ gọi là dân Palestine. Tại vì sau cả 1.900 năm người Do Thái lưu lạc khắp thế giới thì cái đất này không còn chủ quyền của người Do Thái nữa, nhưng mà họ đã bỏ xứ họ đi khắp nơi trên thế giới. Chúng ta đọc ở chương 8, thử thách trong sa mạc. Tất cả mệnh lệnh mà tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em hãy lo đem ra thực hành để anh em được sống, được trở nên đông đúc và được vào chiếm hữu đất mà Đức Chúa đã thề hứa với cha ông anh em. Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm trong sa mạc để bắt anh em phải cùng thực. Như vậy người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn măng na là của ăn anh em đã từng biết và cha ông anh em đã cũng chưa từng biết. Ngỡ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Chúng ta nhớ là cái đoạn này khi mà bị cám dỗ, Chúa ăn chay 40 đêm ngày đó. Chúng ta sẽ đọc cái đoạn này trong Mát-thêu chương 4 thì Chúa trích lại cái lời này mà, là con người không phải chỉ sống nhờ cơm bánh nhưng mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Là chính cái đoạn mà trong Mát-thêu chương 4 Chúa Giêsu chịu cám dỗ, là Chúa đã nói cái điều này với ma quỷ khi nó bảo Chúa biến những hòn đá thành bánh mà ăn. Chúa đã nói lời này: con người không chỉ sống nhờ cơm bánh đâu, nhưng mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. 40 năm qua, áo anh em đã không rách, chân anh em đã không sưng lên. Suy nghĩ lại, anh em phải nhận biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em giáo dục anh em như một người giáo dục con mình. Chúa thương, Thiên Chúa mới giáo dục như những đứa con. Thì giáo dục đứa con thì từng bước một. Chúa dạy cho họ từng bước một. Anh em phải giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em mà đi theo đường lối của người và kính sợ người. Đề phòng các cám dỗ khi vào đất hứa. Thì phần trên đã nói cho chúng ta ở trong cái chương 8 là một cái hành trình trong sa mạc. Và họ đã chịu những thử thách để được huấn luyện và Chúa nuôi họ bằng manh na để họ phải tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi. Không tùy thuộc vào Chúa thì họ tùy thuộc vào ai ở giữa sa mạc? Chỉ có chết đói thôi. Nhưng mà Chúa đã cho manh na nuôi dưỡng họ. Rồi khi vào đất hứa thì họ có nhiều đồ ăn, nhưng hãy chuẩn bị là có nhiều cám dỗ ở đó, nhất là cám dỗ thờ những tà thần và bao nhiêu cái thói hư tật xấu kiêu căng. Chúng ta đọc vào trong này để chúng ta thấy cái sự nhắc nhở mà họ đặt vào miệng Môi-se sau khi họ chiếm được đất hứa, để dân chúng phải giữ vững cái niềm tin vào Chúa. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sắp đưa anh em vào một miền đất tốt tươi, miền đất có những dòng nước, những suối, những mạch nước ngầm chảy ra trong đồng bằng và trên núi, miền đất có lúa mì, lúa mạch, cây nho, cây vả, cây lựu, miền đất có cây ô liu để ép dầu và có mật ong. Miền đất ở đó anh em sẽ ăn bánh mà không bị hạn chế, ở đó anh em sẽ không thiếu thốn gì, miền đất mà đá là sắt và núi có đồng cho anh em khai thác. Ông muốn nói về những cái mỏ đồng, mỏ sắt mà anh em sẽ được ăn, sẽ được no nê và sẽ chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vì miền đất tốt tươi mà Đức Chúa, Thiên Chúa anh em ban cho anh em. Anh em hãy ý tứ đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa anh em mà không giữ các mệnh lệnh của Ngài, quyết định và thánh chỉ của Ngài mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Khi anh em được ăn, được no nê, khi anh em xây nhà đẹp để ở, khi anh em có nhiều bò và nhiều chiên dê, nhiều vàng bạc và nhiều mọi thứ của cải, thì lòng anh em đừng có kiêu ngạo mà quên Đức Chúa. nên khi người ta giàu có, người ta có nhiều vàng bạc, người ta dễ kiêu ngạo lắm. Xin Chúa anh em đứng đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá hoa cương chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc người đã cho anh em ăn măng na, thức ăn mà anh em chưa từng biết, để bắt anh em phải cùng cực và thử thách anh em, hầu anh làm cho anh em được hạnh phúc trong tương lai. Anh em đừng tự bảo, chính năng lực của tôi và sức mạnh bàn tay tôi đã tạo ra cho tôi sự giàu có này. Anh em hãy nhớ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vì người ban cho anh em năng lực tạo ra sự giàu có. Nhớ là chúng ta là có tiền bạc, có làm được là do Chúa cho chúng ta năng lực, chứ không phải tự nhiên mà chúng ta có. Chúng ta sinh ra bằng một cái đầu óc không có thông minh và bị bình thường, không có phát triển được, thì làm sao mà chúng ta có thể học hành để có thể làm giàu có được. Cho nên giàu có, tiền bạc hay có cái gì đó, chúng ta làm được là nhờ hồng ân của Chúa hết. Người Do Thái cũng đã trải qua như vậy. Và khi có tất cả những gì mình làm ra, tiền bạc, nhà cửa, mọi thứ giàu sang, thì chúng ta dễ sinh ra kiêu ngạo. Mà không nhớ là cảm ơn Chúa, vì tất cả là hồng ân của Chúa hết. Người giữ vững giao ước đã thề với cha anh em, Chúa luôn luôn trung thành với cái giao ước. Còn con người thì luôn luôn phản bội, như anh em đã thấy hôm nay. Nhưng nếu chẳng may anh em quên lãng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà theo thần khác, chạy theo các thần giả tạo khác, phụng thờ và sụp lại chúng, thì hôm nay tôi cảnh cáo anh em, chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, như các dân mà Đức Chúa sắp tiêu diệt cho khuất mắt anh em. Anh em cũng sẽ bị diệt vong như vậy, vì đã không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Một bên là nói rõ ràng cho họ và nhắc bảo họ những cái cạm bẫy có thể xảy ra, và khi giàu sang phú quý họ sẽ kiêu ngạo và không có biết cảm tạ Chúa nữa, không tôn thờ Chúa nữa, rồi bị cám dỗ theo những tà thần khác. Vì không tôn thờ Chúa thì sẽ thờ những tà thần khác, đó là cái cám dỗ của con người. Người ta không có tôn thờ Chúa thì người ta sẽ lao vào thần tiền bạc, thần danh vọng, thần tính dục, thần casino, thần phim ảnh, thần game, thần shopping, rồi những thần danh vọng của trần gian, để có nhà to cửa lớn và lấy cái đó là vinh quang của mình. Và người Do Thái cũng đã trải qua, và Chúa đã báo trước cho họ là tụp lại những thần đó thì anh em sẽ bị diệt vong. Và đó là cái sự việc mà nhân loại chúng ta đã trải qua bao nhiêu ngàn năm lịch sử rồi, bao nhiêu dân tộc rồi, ngay cả dân tộc Do Thái cũng đã tới cái tột đỉnh vinh quang như thời của Salomon, mà mọi dân chung quanh đều phải kính phục, và ông ta giàu sang hầu như là một vị vua giàu nhất thế giới. Vì những vị vua bây giờ, những người độc tài cũng giữ lên tới khoảng 150 tỷ đô la. Như đại đại tá Cabotlot, đại tá gì mà chết ở vùng mới chết cái đây mấy năm đó, nhà độc tài, các nhà độc tài thì ở cái vùng Trung Đông và Bắc Phi, thì đó là những cái vùng mà người ta có dầu hỏa, người ta giàu sang hay nữa, cũng chỉ có lên tới 150 tỷ, trong khi Salomon đền thờ Jerusalem ông ta xây dựng cùng với những cung điện cả hàng ngàn tỷ. Nhưng mà rồi tất cả đều sụp đổ hết. Chứ chẳng có một cái người nào mà tồn tại được, giữ lại của cải tài sản của mình. Cho nên khi càng giàu có, càng nhiều tiền bạc thì càng thành cái đích điểm cho người ta ghen tương, người ta đố kỵ và người ta muốn chiếm đoạt. Và một cái nước nhỏ mà nhiều vàng bạc giàu sang thì dĩ nhiên nước nước mạnh hơn họ sẽ tìm cách để họ chiến tranh và họ chiếm lấy. Đó là cái tình trạng mà những người Do Thái đã trải qua. Ngày hôm nay và cả lịch sử của nhân loại cũng vậy. Nếu mà những cái vùng mà không có dầu hỏa ở Trung Đông chẳng hạn, thì các nước mà giàu có họ đâu có nhắm tới, nó chỉ toàn là sa mạc, và sa mạc có ai mà dành sa mạc để làm gì đâu. À, chẳng hạn như Mông Cổ chẳng hạn, nó có cả một cái vùng sa mạc, thì có ai tới dành vùng sa mạc làm chi? Không có nước uống, không có gì hết, thì không ai đi dành những cái vùng sa mạc. Nhưng mà nơi nào có vàng bạc, có dầu hỏa, có uranium, có những kim loại quý, thì người ta tới đó người ta đánh chiếm, để người ta lấy hết rồi người ta bỏ đi thôi. Ừ. Sẽ lấy hết rồi người ta cũng đâu có ở lại để làm gì nữa. Người ta trải qua cái lịch sử của nhân loại rồi, cái lòng tham lam của con người, và đưa tới những cái tình trạng mà nhân loại chúng ta không có ý thức được là tất cả mọi cái đều là quà tặng của Chúa, chúng ta dùng để cảm tạ Chúa, chứ cái chúng ta dùng mà ôm lấy cho thật nhiều để rồi mình làm cái mồi ngon cho những người khác tấn công, và rồi cũng chỉ để bị tiêu diệt thôi. Chúng ta phải học được những cái bài học này ở trong Kinh Thánh, rồi chúng ta phải ý thức rằng là tất cả những gì mình làm được, như Thánh Phaolô nói, những gì tốt mà tôi làm được là do ân thánh của Chúa, do tình yêu của Chúa, còn những gì tôi làm được thực sự chỉ là tội lỗi, cho nên không có cái gì để mà khoe cho người khác hết. Chúng ta chỉ là khoe là mình quá tội lỗi và Chúa đã yêu thương tôi, cho nên Chúa dùng tôi để làm cái này cái nọ thôi. Ừ. Thì những đó là những điều tốt lành mà Chúa dùng theo ý của Chúa. Chúng ta chỉ xin vâng để làm vinh danh Chúa. Và trong chương 9 chúng ta học được cái điều đó. Chiến thắng là nhờ Chúa, chứ không phải vì người Do Thái công chính đâu. Nghe đây, hỡi Israel. Chúng ta nghe đi, nghe lại những cái câu mà những cái câu này hay lặp đi lặp lại. Hay nghe đây, hỡi Israel. Tức là bảo dân chúng phải lắng nghe lời của Chúa. Hôm nay anh em sắp qua sông Giô-đan để vào trục xuất những dân tộc lớn và mạnh hơn anh em, có những thành lớn và tường lũy ngất trời, một dân lớn và cao mà con cái Anak mà anh em biết và anh em đã nghe nói, ai đứng vững được trước mặt con cái Anak? Hôm nay anh em phải biết rằng chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ đi qua trước mặt anh em như ngọn lửa thiêu. Chính người sẽ tiêu diệt chúng, chính người sẽ hạ chúng xuống trước mặt anh em. Anh em sẽ trục xuất chúng, sẽ làm chúng bị diệt vong mau lẹ, như người đã phán với anh em. Khi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đẩy lui chúng cho khuất mắt anh em, thì anh em đừng tự bảo rằng, chính vì tôi công chính mà Đức Chúa đã đưa tôi vào chiếm lũ đất này. Thật ra chính vì các dân tộc ấy có tội mà Đức Chúa trục xuất chúng cho khuất mắt anh em. À, phải là vì mình công chính đâu, mà vì những người đó họ có những cái tội quá sức thì Thiên Chúa mới loại trừ. À, và chúng ta nếu đọc vào đó chúng ta sẽ thấy họ thờ nhiều cái loại thần lạ lùng. À, nhiều cái thần ở tại đất vùng đất Canaan cũng như những cái vùng chung quanh, và người ta tính lên tới cả mấy chục vị vị thần khác nhau, và có những vị thần mà họ còn tế cả con cái của mình, như thần Molech chẳng hạn. Thần Molech là của gốc là người dân Amon, là họ thờ lại cái thần của họ và họ tế con của họ, giống như người Mexico City, thì họ cái vùng đó người Atac là họ tế con của họ. Thì có nhiều cái loại thần mà người ta suy nghĩ hoặc là bị ma quỷ dụ dỗ họ cách nào đó mà lại đi dùng con của mình mà giết đi để tế thần. Không phải vì anh em công chính hay vì lòng anh em ngay thẳng mà anh em sắp được vào chiếm hữu đất của chúng, nhưng chính vì các dân tộc ấy có tội mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em trục xuất chúng cho khuất mắt anh em. Đức Chúa làm như vậy để giữ vững lời người đã thề với cha ông anh em là ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob. Anh em phải biết rằng không phải vì anh em công chính mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em miền đất tốt tươi ấy để anh em chiếm hữu. Thật vậy anh em là một dân cứng cổ. À, tôi nói dân cứng đầu cứng cổ, rồi cả việc thờ bò vàng nữa. À, tức là họ cũng có tội chứ không phải không, nhưng mà vì Chúa đã hứa với cha ông họ là sẽ chọn dòng tộc của họ để Chúa Giêsu sẽ sinh ra, Thiên Chúa sẽ đến với con người. và Chúa chấp nhận tội lỗi của họ. Nhưng mà Chúa kêu gọi họ hoán cải. Nếu họ không hoán cải thì họ cũng bị tiêu diệt, họ bị lưu vong giống như là những cái dân ở tại vùng đất đó. Và chúng ta biết là bất cứ dân tộc nào cũng vậy hết. Biết bao nhiêu dân tộc đã xuất hiện trên trần gian này và rồi bây giờ họ biến bóng ở trên trần gian, hoặc là còn rất là ít, nó không có tồn tại được tùy theo cái đời sống của dân tộc đó. Có những dân tộc mà họ tự động họ triệt tiêu, họ tự triệt tiêu thì chính họ sẽ giảm đi, hoặc là họ đi chiếm hết cả cái vùng đất, như hệ dân Mông Cổ chẳng hạn, đánh từ bên châu Á sang tới bên khắp châu Âu rồi cả tới Ấn Độ, nhưng mà làm cho dân tộc của họ không có còn nữa. Bây giờ thì đáng lẽ họ rất là đông, hàng cả mấy trăm triệu người là ít, nhưng mà cuối cùng họ đã đồng hóa với những dân tộc khác và rồi trong đất nước họ chỉ còn lại có 2 triệu người thôi. Một số rất là nhỏ, như là một cái tỉnh, một cái thành phố nhỏ vậy, mặc dù đất đai rất là lớn. Thì đó là những cái dân tộc mà chúng ta thấy trong lịch sử, mà dân của Chúa thì được chọn một cách đặc biệt, nhưng mà khi cái nhiệm vụ của họ là để chờ đợi đến cứu thế đến, thì Chúa Giêsu đã đến rồi, thì sau đó họ không có tin, thì chính họ đã tự tan rã khi họ đối đầu với đế quốc Roma, và họ đã lưu lạc suốt cả 19 thế kỷ. Tới năm 1948 họ mới lập quốc trở lại. Nhưng mà lúc lập quốc chỉ có 3 triệu người thôi. Còn 17 triệu người khác thì ở rải rác khắp nơi. Trong khi đó ở tại Mỹ cả 7 triệu người Do Thái. Và 7 triệu người Do Thái đó họ đâu có chịu muốn về lại Israel, đất nước của họ đâu. Nên đất nước của họ bị lưu vong hầu hết trên toàn thế giới. Nhưng mà tất cả đều đưa chúng ta tới một cái nhìn chung là nhân loại chúng ta là một đại gia đình. Chúng ta đi với nhau và nhận ra cái hướng đi của mình là đi tới một cái cùng đích, để tất cả đều là một đại gia đình quy tụ chung quanh Chúa. Thì người ta bắt đầu ở một vùng đất nào đó, nhưng mà phải hướng tới cái cùng đích tối hậu là toàn thể nhân loại trở nên một trong đại gia đình của Thiên Chúa. Và không có phân biệt nữa. Thì đó là cái con đường mà Chúa Giêsu đang xây dựng thế giới này để đi tới cái cùng đích của mình. Và chúng ta đọc tiếp ở chương 9 câu 7. Tại núi Horeb, tức là núi Sinai, vì theo những cái tài liệu mà viết theo gọi Thiên Chúa là Elohim, thì họ gọi là núi Horeb. Nhưng mà những tài liệu về các tư tế và những tài liệu của cái nhóm gọi là Thiên Chúa là Yahweh thì họ gọi là núi Sinai. Anh em phải nhớ, đừng quên rằng anh em đã chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em trong sa mạc. Từ ngày anh em ra khỏi đất Ai Cập cho đến khi tới đây, anh em đã phản nghịch chống lại Đức Chúa. Tại núi Horeb, anh em đã chọc giận Đức Chúa và người đã nổi cơn thịnh nộ với anh em đến nỗi muốn tiêu diệt anh em. Khi lên núi để nhận các bia đá, những tấm bia giao ước mà Đức Chúa đã lập với anh em, tôi đã ở trên núi 40 ngày 40 đêm, không ăn bánh, không uống nước. Đức Chúa đã ban cho tôi 2 bia đá do ngón tay Thiên Chúa viết. Trên đó có mọi lời Đức Chúa đã phán với anh em trên núi, từ trong đám lửa, trong ngày đại hội. Sau 40 ngày 40 đêm, Đức Chúa ban cho tôi 2 bia đá là những tấm bia giao ước. Bây giờ Đức Chúa phán với tôi, đứng lên, mau xuống khỏi đây, vì dân của ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa ra khỏi Ai Cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường ta đã truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một tượng để thờ. Đức Chúa phán với tôi, ta thấy rằng dân này là một dân cứng cổ. Cứ để mặc ta làm, ta sẽ tiêu diệt chúng, sẽ xóa tên chúng, không còn dấu vết trong thiên hạ. Nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc mạnh và đông hơn chúng. Tôi đã quay xuống núi, bấy giờ núi đang bốc lửa. Hai tay tôi cầm 2 tấm bia giao ước. Tôi đã thấy anh em phạm tội nghịch cùng Đức Chúa. Thì Thiên Chúa của anh em. Anh em đã đúc một tượng con bê để thờ. Anh em đã vội đi ra ngoài con đường Đức Chúa đã truyền cho anh em đi. Tôi bèn nắm lấy hai bia đá, dùng hai tay mà ném và đập vỡ hai tấm bia đó trước mắt anh em. Tôi đã phục xuống trước mặt Đức Chúa một lần trước, như lần trước. Suốt 40 ngày, 40 đêm tôi không ăn bánh, không uống nước vì mọi tội anh em đã phạm khi làm điều dữ trái mắt Đức Chúa mà trêu giận người. Ấy vì tôi kinh hãi cơn thịnh nộ và trận lô đình của Đức Chúa đang bùng lên chống đối anh em, đến nỗi người muốn tiêu diệt anh em. Nhưng cả lần này nữa Đức Chúa cũng nhậm lời tôi. Đó, và chúng ta thấy Môi-se phải 40 ngày 40 đêm lại ăn chay cầu nguyện. À, lần trước lên núi cũng 40 ngày 40 đêm. Và bây giờ xuống núi thì Ngài cũng ăn chay cầu nguyện, không ăn bánh, không uống nước, mà 40 ngày 40 đêm để cầu khẩn Đức Chúa tha thứ cho dân cứng đầu cứng cổ. À, khó mà nghe lời của Môi-se, khó mà họ luôn luôn là một cái dân quật cường và không có chịu nghe lời của lãnh tụ của họ, cho nên đã phạm tội. Lúc đó tôi cũng cầu xin cho A-rôn nữa, vì chính A-rôn là người cộng tác với họ. Chúa cũng muốn tiêu diệt cả A-rôn nữa. Còn sản phẩm tội lỗi anh em đã làm ra là con bê, tôi đã lấy bỏ vào lửa mà thiêu, nghiền nát, tán kỹ, đến nhuyễn thành bụi, rồi đem bụi đó xuống khe nước từ núi chảy ra. À, những tội khác trong của dân, Môi-se cũng cầu nguyện. À, tại Tapera, Masa và Kitrothata-ava, anh em đã chọc giận Đức Chúa khi Đức Chúa sai anh em đi từ Kade Barnea và phán: hãy lên và chiếm hữu đất ta ban cho các ngươi. Anh em đã cưỡng lệnh Thiên Chúa. Thiên Chúa của anh em đã không tin vào người và không nghe tiếng người. Anh em đã phản nghịch chống lại Đức Chúa từ ngày tôi biết anh em. Tôi đã phục xuống trước mặt Đức Chúa suốt 40 ngày, 40 đêm. Tôi đã phục xuống vì Đức Chúa đã nói đến chuyện tiêu diệt anh em. Và Môi-se đã cầu nguyện suốt 40 ngày, 40 đêm. Đó là một thời gian rất là dài. Môi-se đã dùng thời gian dài để mà cầu khẩn cho tới khi Chúa nhập lời. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin đừng hủy diệt dân Ngài. Cơ nghiệp Ngài đã dùng sức mạnh lớn lao của Ngài để giải thoát và đã ra tay uy quyền đưa ra khỏi Ai Cập. Xin nhớ đến các tôi tớ Ngài là ông Abraham, Isaac và Jacob. Xin đừng để ý đến sự ngoan cố, sự gian ác và tội của dân này, kẻo tại miền đất từ đó Ngài đã đưa chúng ra, người ta lại nói chính Đức Chúa đã không thể đưa chúng vào đất người đã thề hứa với chúng, và chính vì ghét chúng mà người đã đưa chúng ra để giết chúng trong sa mạc. Thế nhưng đó là dân Ngài, cơ nghiệp Ngài đã dùng sức mạnh lớn lao và cánh tay uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập. Nên Môi-se đã nói với Chúa và nói với Chúa về cái lời hứa với Abraham, Isaac, Jacob. Nếu không người ta sẽ nói là Chúa đưa dân vào sa mạc để giết, chứ không có khả năng để đưa dân vào đất hứa. Môi-se đã cầu nguyện và Chúa đã nhận lời của Môi-se. Rồi Chúa truyền là làm cái hòm bia, chi tộc Lê-vi thì được chọn. Thì trong cái phần này chúng ta thấy đặc biệt là chi tộc Lê-vi được chọn để phục vụ cho đền thờ của Chúa, và họ có một ý niệm cao hơn, đó là cắt bì trong tâm hồn, không có dừng lại ở việc cắt bì thể xác, mà trong khi đó vẫn tội lỗi, vẫn phản nghịch Thiên Chúa. Cho nên điều quan trọng là cắt bì trong tâm hồn, nghĩa là bỏ đi tất cả những gì là bất công ở trong xã hội, cái gì là gian ác, là tội lỗi, là mình phải bỏ, phải loại trừ để mình hoàn toàn làm theo ý của Chúa chứ không phải ý của mình. Chương 10. Thời ấy Đức Chúa phán bảo tôi: hãy đẽo hai bia đá như những bia trước và lên núi với ta. Ngươi cũng hãy làm một hòm gỗ. Ta sẽ viết trên các bia những lời đã có trên các bia trước mà ngươi đã đập vỡ. và ngươi hãy đặt các bia ấy trong hòm, tức là hòm bia giao ước đó, thì có hai cái khối đá mà Môi-se đã đẽo sẵn và đem lên cho Đức Chúa viết vô. Tôi đã làm một hòm bằng gỗ keo và đẽo hai bia đá như những bia trước, và đã lên núi trong tay cầm hai bia đá. Người đã viết trên các bia điều đã viết lần trước, Chúa lại viết một lần nữa là 10 lời của Đức Chúa, 10 giới răn đã phán với anh em từ ở trên núi, từ trong đám lửa, trong ngày đại hội. Rồi Đức Chúa ban những bia đó cho tôi. Tôi quay xuống núi, đặt các bia đó vào hòm tôi đã làm, và các bia vẫn còn đó như Đức Chúa đã truyền cho tôi. Từ những giếng Bene Gia-can, con cá Israel lên đường đi Môi-se ra, ông A-rôn qua đời và chôn cất tại đó. Ông Elia, tức là con của A-rôn, thi hành chức vụ tư tế thay ông. Từ chỗ đó họ lên đường đi Gút Gô-đa, rồi từ Gút Gô-đa đi Gót-va-tha, một đất có nhiều khe nước. Thời ấy, Đức Chúa tách chi tộc Lê-vi ra để họ mang hòm bia giao ước, cầu trực trước nhà Đức Chúa, phụng sự người và chúc phúc nhân danh người cho đến ngày nay. Vì thế, chi tộc Lê-vi không được chung phần và hưởng gia nghiệp của anh em mình. Chính Đức Chúa là gia nghiệp của họ. Khi đã tận hiến cuộc đời của mình phục vụ Chúa, thì Chúa là gia nghiệp đời con. Và hầu như tất cả mọi người, tất cả đều phải chọn Chúa là cùng đích của mình rồi. Dù có gia nghiệp trần gian nữa rồi cũng phải bỏ đi. Cuối cùng cũng là Chúa là gia nghiệp đời con hết. Như Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã phán với họ, phần tôi ở trên núi như những ngày trước, suốt 40 ngày 40 đêm, và cả lần này nữa, Đức Chúa cũng nhậm lời tôi, người đã không muốn hủy diệt anh em. Đức Chúa phán với tôi, đứng dậy, hãy lên đường đi, và đi về phía trước dân để chúng vào chiếm hữu đất mà ta đã thề với cha ông chúng rằng ta sẽ ban cho chúng. Đó là nói về 10 giới răn của Chúa được đặt trong cái hòm bia mà Môi-se đã làm bằng gỗ keo. Gỗ keo, cái keo thì nó gỗ nó dai, và người ta đã dùng làm cái hòm bia. Thì trên hòm bia thì có hai thiên thần Kerubim, và ở đi từ câu 12 chúng ta thấy có một cái ý niệm cao hơn, là bây giờ người ta biết tới vấn đề sự công bằng ở trong xã hội, và những kẻ thấp cổ bé miệng thì được quan tâm tới, chứ không phải là mạnh được yếu thua. Vì trong một xã hội không có luật lệ hoặc là luật rừng á, thì người ta mạnh được yếu thua, ai có quyền hơn á thì đàn áp người khác, ai mạnh hơn thì đàn áp người khác. Còn khi mà một cái luật lệ hoàn hảo á, thì phải bảo vệ những kẻ yếu đuối, vì những kẻ mạnh họ đâu cần bảo vệ. Kẻ mạnh là kẻ đi đàn áp người khác, ra lệnh cho người khác. Cho nên phải phải bảo vệ những kẻ yếu đuối để có sự công bằng. Những kẻ cô nhi quả phụ không có ai giúp hết, bởi vì chồng họ chết rồi, con cái thì còn nhỏ bơ vơ, họ bị là coi như thấp cổ bé miệng ở trong xã hội. Thì những người đó phải được sự công bằng để cho họ có thể sống được. Và ngày hôm nay chúng ta thấy biết bao nhiêu những chuyện bất công. Bây giờ mấy em bé nó chưa có quyền tự vệ, nó chưa có tiếng nói, thì những người lớn khác phải có tiếng nói thay cho nó, để bảo vệ sự sống ngay từ trong bụng mẹ. Vì không có những em bé từ trong bụng mẹ thì làm sao có con người được. Và người ta cứ lấy lý do là sợ nạn nhân bản cho nên người ta phá thai. Đó là một cái ngụy biện mà ma quỷ đưa ra cho con người. Và con người luôn luôn là lấy lý lẽ này, lý lẽ nọ. Trong khi đó, thực tế rõ ràng, sự sống là thuộc về Chúa, không phải thuộc về con người. Mấy em bé, nó bị phá thai, nó đâu có tiếng nói. Chỉ có người lớn nói thay cho nó. Rồi cả những người già mà bị bệnh thì phải bị chết, thì làm sao có tiếng nói đây? Người ta thấy người ta một người già bị bệnh, thay vì tốn kém để chữa thì người ta dùng thuốc để chích cho người đã chết cách êm dịu. thì đó là người ta gọi là mercy killing, giết người với lòng thương xót, xài danh từ cho đẹp vậy thôi, chứ thực tế là cũng kết liễu cuộc đời người khác bằng một mũi thuốc độc, hoặc là cho thuốc ngủ và không cho ăn để cho người ta chết từ từ. Thì có nhiều cái làm cho chúng ta phải đặt lại vấn đề trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Ngày xưa người ta đã có một ý niệm là phải có sự công bằng, phải bảo vệ những kẻ thấp cổ bé miệng. Chúng ta đọc từ câu 12, cắt bì trong tâm hồn, chứ làm những hình thức bên ngoài thì có ích gì. Giờ đây hỡi Israel, nào Đức Chúa Thiên Chúa của anh em có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc phải kính sợ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em và đi theo mọi đường lối của người, yêu mến phụng thờ người hết lòng hết dạ, giữ các mệnh lệnh Đức Chúa và các thánh chỉ của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay để anh em được hạnh phúc. Đó là nhắc lại về 10 điều răn của Chúa phải giữ. Và hai điều răn này, sau khi này Chúa Giêsu đã nhập lại thành một cái răn là luật về tình yêu, yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương mọi người như chính mình. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em làm chủ cõi trời và các tầng trời cao nhất, cõi đất và muôn loài trong đó. Nhưng chỉ có cha ông anh em là được Đức Chúa đem lòng quyến luyến yêu thương. Sau các ngài giữa muôn dân, người đã chọn dòng dõi các ngài, tức là anh em, như anh em thấy ngày hôm nay. Và anh em hãy cắt bì tâm hồn anh em và đừng cứng cổ nữa. Cắt bì tâm hồn là phải hoàn toàn đầu phục để làm theo ý muốn của Chúa và phải từ bỏ những cái ý riêng của mình. Còn nếu không, chúng ta sẽ làm theo ý riêng của mình, rồi chúng ta đổ là cho Thiên Chúa, nghĩ là Chúa truyền lệnh làm như vậy. Thực tế có nhiều cái chúng ta lấy từ lời Chúa để chúng ta giải thích theo ý mình và làm theo ý mình, chứ không phải theo ý Chúa. Nên cần phải có một tâm hồn nhạy bén, làm theo lời của Chúa, lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của mình và làm tất cả những gì theo sự công bằng của Chúa, chứ không phải theo cái lục rừng của con người là mạnh được yếu thua. Và anh em phải cắt bì tâm hồn anh em và đừng có cứng cổ nữa. Vì Đức Chúa Thiên Chúa anh em là thần các thần, là Chúa các Chúa, là Thiên Chúa vĩ đại, dũng mạnh, khả úy, là đấng không thiên vị ai và không nhận quà hối lộ, là đấng xử công minh cho cô nhi quả phụ và yêu thương mọi kiều, cho họ bánh ăn, áo mặc. Anh em phải yêu thương mọi kiều vì anh em đã từng là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em là đấng anh em phải kính sợ. Chính người là đấng anh em phải phụng thờ. Anh em phải gắn bó với người. Anh em sẽ nhân danh người mà thề. Chính người là đấng anh em phải ca tụng. Chính người là Thiên Chúa của anh em, đấng đã làm cho anh em những điều lớn lao và khủng khiếp mà chính mắt anh em đã thấy đó. Cha ông của anh em chỉ có 7 người, 70 người khi xuống Ai Cập. Chúng ta nhớ là khi xuống Ai Cập họ chỉ có 70 người. Thì có trong đó là có 12 người con của ông Jacob và tất cả những con cháu mới 70 người. Nhưng mà khi ra đi là hơn 600.000 người trở về đất hứa. Và bây giờ Đức Chúa Thiên Chúa anh em đã làm cho anh em nên nhiều như sao trên trời. Rồi chương 11 khởi đầu cũng là nhắc lại việc yêu mến Đức Chúa của anh em và tuân giữ mọi điều, mọi thánh chỉ của Chúa. Nên những cái công thức này trong cái bài, những cái bài mà nói chuyện với dân chúng, người ta nhắc lại và lặp đi lặp lại những cái lời này. Tức là giờ đây hỡi anh em, hỡi Israel, hãy nghe Chúa, hãy yêu mến Đức Chúa. Những cái lời này được lặp đi lặp lại để nhắc nhở mọi người với cái suy tư của các tiên tri của Chúa, để cho thấy rằng là không phải con người làm, nhưng mà Thiên Chúa đang làm những điều kỳ diệu. Dầu là người Do Thái cứng đầu cứng cổ, nhưng mà Chúa vẫn chọn họ vì đó là tình yêu nhưng không của Chúa. Cho nên họ phải yêu mến Đức Chúa. Chúng ta đọc chương 11. Anh em phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em và mọi ngày phải giữ điều người truyền giữ là các thánh chỉ quyết định mà mệnh lệnh của người. Hôm nay anh em chứ không phải con cái anh em, những kẻ không biết và không thấy. Anh em biết bài học Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã dạy, biết sức mạnh lớn lao và cánh tay mạnh mẽ uy quyền của người. Anh em biết những dấu lạ và hành động người đã làm ngay tại Ai Cập, chống lại Pharaoh, vua Ai Cập và cả nước vua ấy. Anh em biết việc người đã làm chống quân đội Ai Cập cùng với chiến mã và chiến xa của chúng, khi người cho nước biển sậy tràn ngập trên chúng, đang lúc chúng đuổi theo anh em, và Đức Chúa đã hủy diệt chúng cho đến ngày nay. Anh em biết việc người đã làm cho anh em trong sa mạc cho đến khi anh em tới đất này. Anh em biết việc người đã làm để phạt Đa Thang và Aviram là con của Eliab thuộc chi tộc Ruben, khi đất há miệng nuốt chúng ngay giữa toàn thể Israel cùng với gia đình chúng, lều chúng và mọi kẻ theo bước chân chúng. Chính mắt anh em đã thấy tất cả hành động lớn lao Đức Chúa đã làm. À, thì tất cả những điều này đều được nhắc lại và nhớ lại những gì trong sa mạc để huấn luyện dân chúng, và chúng ta thấy những cái lời mà được nhắc lại và hứa hẹn họ trung thành với Chúa thì Chúa bảo vệ họ, còn khi mà họ từ bỏ Thiên Chúa thì họ không nhận được sự bảo vệ của Chúa. Rồi chúng ta đi tới cái phần kết luận của chương 11 để chúng ta kết thúc cái phần đầu của diễn từ thứ hai, xong rồi tới cái phần đệ nhị luật. Vậy anh em phải giữ tất cả mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay để anh em được mạnh sức và vào chiếm hữu đất anh em sắp sang chiếm hữu, để anh em được sống lâu trên đất mà Đức Chúa đã thề với cha ông anh em là sẽ ban cho các ngài, dòng dõi các ngài, một đất tràn trề sữa và mật. Thật vậy, đất anh em sắp vào chiếm hữu không như đất Ai Cập và mà anh em đã bỏ ra đi. Ở đó anh em sẽ gieo giống rồi phải dùng chân mà tưới như tưới vườn rau. Còn đất mà anh em sắp sang chiếm hữu là một đất miền đất có núi non và thung lũng, thấm nước mưa trời, miền đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em chăm sóc. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em luôn luôn để mắt tới đất ấy từ lâu, từ đầu năm đến cuối năm. Nếu các ngươi thật sự vâng nghe những mệnh lệnh ta truyền cho các ngươi hôm nay mà yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi và phụng thờ người hết lòng hết dạ, thì ta sẽ ban mưa cho đất các ngươi đúng mùa, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa. À, các ngươi sẽ thu được lúa mì, rượu mới và dầu tươi của các ngươi. Ta sẽ cho cỏ mọc trong cánh đồng của các ngươi, cho súc vật của các ngươi ăn. Các ngươi sẽ được ăn và được no nê. Anh em hãy ý tứ kẻo lòng anh em bị quyến rũ mà bỏ đi việc phụng thờ những thần khác mà sụp xuống lại chúng. Vì Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh em. Người sẽ đóng cửa trời, sẽ chẳng còn mưa, đất sẽ không còn chỗ sinh hoa trái, và anh em sẽ mau chóng biến khỏi miền đất tốt tươi mà Đức Chúa ban cho anh em. À, thì chúng ta biết là đó là những cái lệnh, họ biết vâng nghe lời của Chúa thì Chúa sẽ cho mưa thuận gió hòa tất cả mọi cái, mưa đầu mùa cũng như là mưa cuối mùa, để cho hoa trái của họ tốt và có cỏ cho những thú vật để ăn. Còn nếu mà họ không có nhận sự bảo vệ của Chúa thì bị mất mùa, đồng cỏ không có cỏ cho thú vật ăn, và đất trở nên hoang vu, trở nên sa mạc, thì dĩ nhiên thú vật không có sống được thì con người cũng không sống được. Không có nước uống, không có cỏ cho thú vật ăn thì tất cả vùng đất đó là trở nên sa mạc và họ bị chút dữ rồi. Vì vậy mà trong phần kết luận chương 11 đều nhắc bảo cho họ phải tin vào Chúa, phải giữ vững cái niềm tin vào Chúa, chứ còn không có thể nào đi thờ những tà thần khác. Và trong này luôn luôn ý tứ họ nhắc bảo họ là không có thờ những thần khác. Những lời tôi nói đây anh em phải ghi lòng tạc dạ, phải buộc vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu. Đó là những cái để nhắc lại cho chúng ta thấy những người Do Thái mà chân chính đó, họ ghi lời của Chúa về những cái câu kinh thánh này để họ đeo trên trán của họ thành một cái dây băng để đeo trên đó, hoặc là đeo trên tay để nhắc nhở họ. Anh em phải dạy những lời ấy cho con cái và nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Anh em phải viết lên khung cửa nhà anh em và lên cửa thành của anh em. Như vậy, bao lâu trời còn che đất, anh em và con cái anh em còn được sống trên đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã thề với cha ông anh em rằng người sẽ ban cho các ngài. Nếu anh em cẩn thận giữ tất cả mệnh lệnh tôi truyền cho anh em đem ra thực hành, mà yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của người và gắn bó với người, thì Đức Chúa sẽ trục xuất mọi dân tộc ấy cho khúc mắt anh em, và anh em sẽ trục xuất những dân tộc lớn và mạnh hơn anh em. Mọi nơi bàn chân anh em dẫm lên sẽ là của anh em, từ sa mạc và núi Liban, từ sông cả là sông Euphrates cho đến biển Tây sẽ là lãnh thổ của anh em. Chúng ta thấy họ muốn nói là từ phía bắc là Liban, tức là nước Lebanese đây nè bây giờ đó, và sông cả là sông Euphrates là tận cái vùng đất của bên nước Iraq. Họ muốn giáp tới biển Tây, tức là biển Địa Trung Hải, là một cái vùng đất mà sau này thời của Salomon ảnh hưởng hết cả một cái vùng lớn như vậy. Không ai sẽ đứng vững được trước mặt anh em. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ làm cho tất cả miền đất anh em dẫm lên phải kinh khiếp sợ hãi anh em, như người đã phán với anh em. Hãy xem hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn. Là cái bài này là từ sau cái thời Môi-se đưa ra cho anh em chọn, là câu nói để chỉ về Joshua, người kế vị Môi-se. Tại vì nói những cái này bên kia sông Giô-đăng, tức là Môi-se lúc đó đã chết rồi, và Joshua nhắc lại những lời của Joshua nhắc lại lời của Môi-se. Hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa, tùy theo mình chọn, chọn được chúc phúc hay chọn bị nguyền rủa. Nhưng mà khổ nỗi con người lại không chịu chọn theo cái điều chúc phúc của Chúa, là tuân giữ những giới răn của Chúa để được chúc phúc, mà lại thích chọn những cái lời nguyền rủa, tức là từ bỏ Thiên Chúa để làm theo ý của mình, tôn thờ những tà thần khác. Anh em sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa Thiên Chúa của anh em mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Anh em sẽ bị nguyền rủa nếu không vâng nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Nếu anh em bỏ con đường hôm nay tôi truyền cho anh em phải đi mà theo những thần khác anh em không biết, khi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã đưa anh em tới đất mà anh em đang vào chiếm hữu, anh em sẽ đặt lời chúc phúc trên núi Gerizim và lời nguyền rủa trên núi Evan. Núi Gerizim là cái núi ở miền trung của nước Do Thái, vùng Samari, sau khi mà họ chia đôi đất nước sau cái thời của vua là Salomon đó, tức là sau năm 900, thì họ đã lấy đất núi Gerizim làm cái nơi phụng thờ Chúa cho phía cho dân tộc phía bắc, 10 chi tộc phía bắc. Còn phía nam họ vẫn giữ đền thờ Jerusalem. Những núi ấy ở bên kia sông Giô-đăng, trên con đường phía tây, trong đất người Canaan, là người ở biển Arava, đối diện với Gilgal, bên cạnh cụm sồi Môrê. Thật vậy, anh em sắp sang sông Giô-đăng để vào chiếm hữu đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Thiên Chúa sẽ chiếm hữu, anh em sẽ chiếm hữu và ở trong đất ấy. Và anh em phải lo đem ra thực hành mọi thánh chỉ và quyết định mà hôm nay tôi trình bày cho anh em. Là họ nhắc lại tất cả những lời mà Môi-se đã nói. Và đây là những lời mà Joshua sau khi họ chiếm đất hứa, họ đã có cái đại hội Si-kem để nhắc lại những lời của Chúa. Và đặc biệt trong cái phần một cái bài diễn từ dài này có nhắc lại cái bộ đệ nhị luật cũng khá dài, cả những luật lệ mà Môi-se đã làm ở trong cuốn sách Xuất Hành, sách Lê-vi, thì chúng ta thấy ở đây nhắc lại thành một cái bộ luật mà họ gọi là đệ nhị luật, tức là ôn lại tất cả và họ nhìn dưới một cái nhìn khác để đi tới một cái chiều sâu hơn là yêu mến Thiên Chúa. Thì cái phần này nó khá dài, từ chương 12 tới chương 28. Là chúng ta thấy cả 16 chương sách. Rồi mới đến cái diễn văn thứ ba, để rồi đi tới cái chết của ông Môsê là chương thứ 34, là mới kết thúc cái phần sách dân số chúng ta học. Thì chúng ta đọc một chút xíu cái nốt ở dưới để chúng ta thấy cái phần này để chuẩn bị cho ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Cái nốt ở dưới trang 283, sách Lời Chúa cho mọi người, chương 12. Chương 12 bắt đầu kể những luật lệ chỉ đạo Israel để nó thật sự là dân Thiên Chúa. Luật thứ nhất là dạy phải dẹp bỏ những nơi thờ phượng của người dân ngoại ở trong vùng đất Canaan. Đây là những địa điểm trên đồi núi giữa rừng rậm. Người ta đóng một cột thờ chính giữa những trụ đá dựng thành vòng tròn chung quanh. Thì người ta làm những đền miếu, những nơi để thờ phượng lung tung hết. Thì để tập trung lại và thờ ở tại một nơi. Điều để tôn thờ Đức Chúa, chứ không phải tôn thờ những tà thần khác. Vì đó rất nhiều tà thần của người Canaan. Chúng ta biết người người Canaan họ có thần Asherah là một. Thần đó họ gọi là nữ thần của biển. Vợ của đấng tạo hóa. Mà họ, của tức là của thằng eo, đó là họ suy nghĩ như vậy. Rồi một cái loại nữ thần mà làm mẹ hay là nữ thần sinh sản của đất Canaan là nữ thần Astore, là hoàng hậu của trời đất Astore. Đó là những cái thần của người Canaan. Rồi thần Ba-an, chúng ta thường nghe nói nhiều nhất là thần Ba-an. Rồi thần Ba-an Zebut là người Philistia hay thờ loại thần này. Rồi những cái thần của dân chung quanh như dân Moab, dân Ammon, thần Semos là thần của chiến tranh. Rồi thần Dagon, chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh này chúng ta sẽ thấy những loại thần đó. Thần Dagon là họ gọi là vị thần của quốc gia, cho mưa, thần cho vấn đề làm canh nông, canh tác. Rồi Amon nó có những loại thần khác nữa, như thần Molech là thần mà họ phải tôn thờ cho quốc gia bằng cách là giết những em bé để tế sinh, tế thần. Ngoài thần đó còn có những cái tên khác như là Mancam, Milcom, Moloch, Rephan, thần ở tại đó và ảnh hưởng cả người Israel nữa. Rồi những cái thần từ ở bên Babylon là thần Nebo, là con của thần Magdus, thần khôn ngoan, thần văn chương, thần nghệ thuật. Đó là những cái thần mà họ họ tôn thờ. Rồi mà những cái thần đó nó ảnh hưởng từ bên Babylon. Rồi thần Negan cũng là cũng thần từ Babylon, là thần về săn bắn. Rồi một cái loại phần sấm sét làm mưa làm gió ở tại Damas là thần Rimmon. Và ngoài ra còn một loại thần sinh sản nữa ở ảnh hưởng từ Babylon là thần Tammuz, và Hy Lạp là thần Zeus, mà chúng ta hãy biết về văn hóa của Hy Lạp thì họ tôn thờ những vị thần đó. Và những vị thần này nó đều có những cái ảnh hưởng mà trong Kinh Thánh đều nhắc tới. Chúng ta sẽ đọc lần lượt, chúng ta sẽ thấy nhắc tới những cái vị thần này. Và Thiên Chúa muốn phải loại bỏ tất cả mọi vị thần, không được thờ bất cứ thần nào hết. Cho nên điều đầu tiên là họ phải loại trừ những thần đó. Điều đăng thứ hai là không được có đền thờ nào khác ngoài đền thờ Jerusalem, để tránh những lạm dụng do có quá nhiều nơi thờ phượng. Các tư tế đã thành công trong việc thống nhất tôn giáo quanh đền thờ Jerusalem. Phải nói là sự thống nhất này có lợi cho kế hoạch chính trị của vua Josiah thời năm 622 đó. Tái hợp vương quốc miền Bắc cũ với vương quốc Juda. Thì vương quốc miền Bắc là năm 721 là bị đế quốc Assyri nó chiếm đóng rồi. Và họ đã đưa một số người đi lưu đày ở bên vùng Assyri. Rồi họ đưa một số người khác đồng hóa tới cái vùng đất đó, làm cho dân nó đồng hóa với nhau, và có nhiều người không còn giữ cái luật Mô-sê nữa. Nhưng mà những người Do Thái họ rải rác trong đất nước thì họ cũng có thể quay về Jerusalem để tôn thờ Chúa. Còn những cái nơi mà họ làm thành một cái hội đường thì họ luôn luôn quay cái cửa tiền, cái hướng đó, đi về hướng Nam, về hướng của đền thờ Jerusalem. Nếu mà họ ở phía Bắc như hạn như đền thờ Capernaum, họ phải quay mặt về hướng Nam. Cũng giống như các nhà thờ Công giáo thường hay quay cái đầu nhà thờ về cái hướng hướng Đông để nói về Chúa Giêsu là mặt trời công chính. Nhưng mà không phải bắt buộc luôn luôn như vậy. Nhưng mà thông thường thì mọi người đứng quay về hướng Đông, là cái cung thánh nằm ở hướng Đông, để chỉ về Chúa Giêsu là mặt trời công chính. Đó là cái hướng của các nhà thờ người ta hay chọn để làm. Thì ai làm nhà thờ phải biết những cái nguyên tắc đó để chúng ta làm cho nó có một cái truyền thống chung. Thì người Do Thái họ cũng vậy. Tại sao Thiên Chúa chỉ muốn có một đền thờ mà thôi? Xét theo bề ngoài thì giống như trường hợp người chỉ muốn ban lời hứa cho một nhóm người, nhưng mà họ Chúa muốn quy tụ dưới một triều đại của David và một đền thờ Jerusalem để chỉ sự hiệp nhất. Và chúng ta bắt đầu giờ kinh lòng thương xót Chúa